hay La Mã. Trường hợp thứ hai mà tôi muốn tường thuật lại cho các vị lẽ ra nằm ở trên một bình diện khác. Nó không cho chúng ta một giấc mơ thần giao cách cảm, mà một giấc mơ liên hệ ngược trở lại những năm thơ ấu của một nhân vật đã có rất nhiều trải nghiệm thần giao cách cảm. Bức thư của cô ta mà dưới đây tôi sẽ chép lại có chứa những điều rất lạ lùng mà chúng ta chẳng có quyền phán xét. Một số điểm trong đó có thể dùng làm việc làm sáng tỏ mối quan hệ của thần giao cách cảm đối với giấc mơ. 1. Thầy thuốc chuyên trị cho tôi là bác sĩ N khuyên tôi nên kể cho ngài một giấc mơ mà nó đã theo đuổi tôi từ khoảng 30-32 năm nay. Tôi nghe theo lời khuyên của ông ta. Có thể là xét về mặt khoa học thì giấc mơ sẽ được ngài quan tâm tới, vì theo ý kiến ngài thì những giấc mơ như thế này phải được quy về một trải nghiệm về mặt quan hệ tình dục ở những năm đầu của thời thơ ấu. Nên tôi sẽ ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Đó là những trải nghiệm mà cho đến hôm nay vẫn còn gây ấn tượng đối với tôi. Và thậm chí những ấn tượng đó còn mạnh tới mức mà chúng đã quyết định tới tín ngưỡng của tôi. Tôi xin đề nghị ngài rằng sau khi đã nhận đầy đủ các thông tin này, ngài hãy cho tôi biết ngài có thể giải thích giấc mơ này theo cách nào và liệu có khả năng loại trừ nó ra khỏi cuộc đời tôi, bởi vì nó theo đuổi tôi hệt như một con ma, và thông qua các hoàn cảnh mà nó đi theo, tôi luôn luôn ngã từ trên giường xuống đất và không ít lần đã bị thương. Nó rất là khó chịu và bất tiện cho tôi. Tôi hiện 37 tuổi, khỏe mạnh về thể chất, thậm chí có thể nói là cường tráng. Ngoài bệnh sởi và bệnh ban đỏ từ thời nhỏ, tôi cũng đã trải qua một trận viêm thận. Vào lúc 5 tuổi tôi bị viêm mắt nặng, và sau đó còn lại di chứng là tôi bị tật nhìn thành ảnh kép. Các ảnh này nằm lệch với nhau. Những đường viền của ảnh bị mờ vì các vết sẹo của các chỗ mưng mủ ảnh hưởng tới độ rõ nét. Theo đánh giá của các bác sĩ chuyên khoa thì không còn có thể làm thay đổi hay cải thiện gì hơn trên mắt tôi. Vì tôi thường hay gặp mắt trái lại để nhìn cho rõ hơn, nên toàn bộ nửa trái khuôn mặt tôi bị kéo lên trên. Nhưng do chịu khó tập luyện và với nhiều nghị lực nên tôi cũng có thể hoàn thành những công việc tinh vi nhất bằng tay. Tương tự thì khi 6 tuổi, tôi đã học cách nhìn lệch đi trước gương, nên hiện nay, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không ai nhận rằng tôi bị tật ở mắt. Ngay từ những năm tháng đầu đời, tôi đã luôn luôn đơn độc. Tôi tránh bọn trẻ khác để tự co lại với mình và cũng đã mang nhiều bộ mặt khác, tính tai và tiên tri, nhưng chưa phân biệt được điều đó với thực tế, và chính bởi vậy mà thường bị lâm vào những xung đột mà chúng đã làm cho tôi trở nên một người rất dè dặt, thậm chí nhút nhát. Vì ngay từ khi còn là một đứa trẻ còn rất nhỏ, tôi đã biết rất nhiều hơn những điều mà tôi còn có thể học được, nên tôi hoàn toàn không thể hiểu những đứa trẻ đồng lứa nữa. Bản thân tôi lại là đứa cả trong số 12 anh chị em. Từ 6 đến 10 tuổi thì tôi theo học ở trường tiểu học ở xã, và sau đó cho đến 16 tuổi thì ở trường trung học nữ Kitô giáo ở B. Khi tôi 10 tuổi thì chỉ trong 4 tuần với 8 buổi học thêm trong môn pháp văn, tôi đã học đuổi như những đứa trẻ bình thường khác phải học trong 2 năm. Tôi chỉ cần ôn lại thôi. Đối với tôi thì cứ y như là tôi đã học từ lâu môn này rồi và tôi chỉ bị quên mà thôi. Nói chung thì sau này tôi cũng chẳng bao giờ cần phải học tiếng Pháp nữa. Trái lại với tiếng Anh, tuy môn này chẳng gây khó khăn gì cho tôi nhưng tôi lại không biết. Tương tự như tiếng Pháp là điều xảy ra đối với tiếng Latin. Tôi chưa bao giờ học tiếng đó một cách nghiêm chỉnh mà chỉ biết nhờ phải học tiếng Latin ở nhà thờ. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà tôi hoàn toàn quen thuộc với nó. Hôm nay khi tôi đọc một tác phẩm bằng tiếng Pháp thì tôi cũng sẽ suy nghĩ ngay bằng tiếng Pháp, trong khi điều đó chưa bao giờ xảy ra đối với tôi trong tiếng Anh. Dù là ở tiếng này thì tôi giỏi hơn. Bố mẹ tôi đều là dân Cài mà từ bao thế kỷ nay chẳng hề biết một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Đức và tiếng Ba Lan. Các bộ mặt đôi khi thì thực tế biến mất đi trong chốc lát và tôi thấy một cái gì đó hoàn toàn khác. Trong căn hộ tôi ở, chẳng hạn, tôi thường thấy một cặp vợ chồng già với một đứa trẻ. Căn hộ đó sau này có một nội thất khác. Ngay ở nhà ăn dưỡng thì vào lúc 4 giờ sáng, bạn gái tôi đến phòng tôi. Tôi đang tỉnh, còn để đèn sáng và đang ngồi đọc sách báo trên bàn vì tôi bị bệnh mất ngủ trầm trọng. Sự xuất hiện này luôn làm tôi bực, lần nào cũng vậy. Vào năm 1914 thì em trai tôi phải ra ngoài mặt trận, còn tôi thì không ở nhà với cha mẹ ở B mà về ở chờ. Lúc đó là vào khoảng 10 giờ sáng ngày 22 tháng 8, tôi bỗng dưng nghe tiếng em tôi gọi mẹ ơi mẹ, sau đó 10 phút thì lại nghe một lần nữa, nhưng không hề nhìn thấy một cái gì cả. Vào ngày 24 tháng 8, tôi về với bố mẹ tôi và thấy mẹ tôi đang rất khổ tâm. Khi tôi gặng hỏi, thì bà bảo, vào ngày 22 tháng 8, em tôi có gọi bà. Buổi sáng hôm đó, khi bà vào thăm vườn, thì nghe thấy tiếng nó gọi, mẹ ơi mẹ. Tôi an ủi bà, mà không nói gì với bà về việc của tôi. Ba tuần sau, thì ở nhà nhận được một bưu thiếp của em tôi, và nó viết vào thời gian giữa 9 và 10 giờ sáng ngày 22 tháng 8. Sau đó ít lâu thì em tôi mất. Vào ngày 27 tháng 9 năm 1921, có ai đó muốn báo tin gì đó cho tôi ở trại an dưỡng. Đã có tiếng gõ mạnh 2-3 lần vào giường cô bạn gái cùng phòng tôi. Cả hai chúng tôi đều đang còn tỉnh. Tôi hỏi liệu có phải cô ấy đã gõ vào giường hay chăng, thì cô bạn bảo thậm chí cô còn chẳng hề nghe thấy gì hết cả. 8 tháng sau, tôi nhận được tin rằng một trong số các bạn gái của tôi đã mất vào đêm ngày 26 rạng ngày 27. Vậy là có một cái gì đó y như là ảo giác. Đó là vấn đề quan niệm. Tôi có một cô bạn đã lấy một ông quá vợ có 5 người con. Người đàn ông này thì mãi sau này tôi mới quen qua cô bạn đó. Còn ở nhà cô bạn thì hầu như lần nào tôi tới thăm, tôi cũng trông thấy có một người đàn bà đi ra hoặc vào, dễ dàng đi tới giả thiết rằng đó là bà vợ cả của ông này. Thi thoảng tôi cứ hỏi tìm một tấm ảnh, nhưng theo tấm ảnh đó thì tôi không đồng nhất được với hiện tượng mà tôi đã chứng kiến. Sau đó 7 năm, tôi có dịp được thấy ở nhà một trong số các đứa con một bức ảnh có các nét của bà nọ. Dĩ nhiên, đó là bà vợ cả. Trong bức ảnh thì bà đẹp hơn rất nhiều. Bà vừa mới đi bồi dưỡng để nâng cao thể trạng về, và vì vậy mà đã có một vẻ ngoài thay đổi đối với một người bị bệnh phổi. Đấy chỉ là một vài ví dụ mà tôi có hết sức nhiều. Giấc mơ. Tôi thấy một cái mũi đất có biển bao quanh, sóng dồn từng cơn vào bờ rồi lại đánh ngược trở lại biển. Trên bán đảo có một cây dừa uốn xuống nước. Có một người đàn bà giang tay ôm lấy thân dừa và cúi xuống sát mặt nước, nơi một người đàn ông đang cố gắng bơi vào bờ. Cuối cùng thì bà ta nằm xuống bãi cát, lấy tay trái nắm lấy thân cây dừa, rồi dùng tay phải để cố dướng đến người đàn ông, dù không thể với tới được chỗ ông ta. Khi đó thì tôi ngã từ trên giường xuống đất và tỉnh dậy. Tôi vào khoảng 15-16 tuổi khi tôi nhận biết được rằng tôi chính là người đàn bà nọ. Và từ đó thì tôi không chỉ cảm thấy nỗi lo sợ của người đàn bà đối với người đàn ông, mà đôi khi cũng ở đó với tư cách người thứ ba và chỉ quan sát mà thôi. Trải nghiệm này cũng được tôi chiêm bao theo từng giai đoạn. Khi bắt đầu quan tâm tới nam giới 18-20 tuổi, thì tôi cố gắng nhận ra mặt người đàn ông này, nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện được điều đó. Bọt sóng chỉ để hở mỗi gái và phần sau đầu. Tôi đã 2 lần đính hôn, nhưng theo dáng đầu và cơ thể thì người ngoài biển không phải là 2 người đàn ông trên. Ở trại điều dưỡng, một lần tôi đang nằm trong cơn say Parandenhut thì tôi thấy được mặt người đàn ông này, và từ giờ mỗi lần chiêm bao là tôi lại thấy cái mặt đó. Đó chính là bộ mặt của bác sĩ điều trị tôi ở trại điều dưỡng mà tôi quý mến, chỉ với tư cách là bác sĩ, chứ giữa chúng tôi không có quan hệ gì khác. Hồi tưởng 1/2 đến 3/4 tuổi, tôi nằm trong cái xe đẩy trẻ con. Bên phải tôi có 2 con ngựa, một con màu nâu nhìn tôi bằng cặp mắt mở to và đầy ấn tượng. Đấy là trải nghiệm sâu sắc nhất. Tôi có cảm giác rằng đó là một người. 1 tuổi, bố tôi và tôi vào thăm vườn hoa thành phố. Ở đây thì người coi vườn cho một con chim nhỏ đậu lên tai tôi. 2 mắt nó nhìn tôi và tôi lại có cảm giác rằng đó cũng là một sinh linh như tôi. Lò mổ tại gia. Khi lũ lợn kêu lên SS thì tôi luôn hét lên kêu cứu, và tôi luôn kêu rằng các ngươi giết một con người đấy. 4 tuổi, tôi luôn không chịu ăn thịt. Thịt lợn làm tôi muốn mửa. Chỉ có khi chiến tranh xảy ra, tôi mới phải học cách ăn thịt. Nhưng tôi vẫn luôn cảm giác ghê tởm. Còn bây giờ thì tôi cũng đã mất đi thói quen ăn thịt. 5 tuổi, mẹ tôi sinh em. Tôi nghe bà la hét. Tôi có cảm giác ở đấy có một con người hay con vật đang gặp cơn hoạn nạn đến cùng cực, hệt như cảm giác mà tôi có khi người ta giết gia súc. Về quan hệ tình dục khi còn nhỏ, tôi hoàn toàn diễn dưng. Lúc 10 tuổi thì những tội lỗi để làm mất trinh vẫn chưa nhập được vào ý niệm của tôi. Khi tôi 12 tuổi thì tôi bắt đầu hành kinh. Ở tuổi 26, sau khi đã sinh một đứa con, tôi mới tỉnh ra để trở thành người phụ nữ. Còn cho đến lúc đó, tôi luôn nôn mửa khi phải giao cấu. Và sau này thì tôi cũng sẽ nôn mửa mỗi khi nỗi bực dọc nhỏ nhất dày vò tôi. Tôi cực kỳ có năng khiếu quan sát và một thính giác đặc biệt nhạy bén, khứu giác cũng vậy. Nếu là người quen thì tôi có thể ngửi ra ngay được trong một đám đông khi mắt bị bịt kín. Khả năng nghe nhìn hơn người của tôi. Tôi không quy về bản chất bệnh hoạn của mình, mà về giác quan nhạy bén hơn và khả năng tổng hợp vấn đề nhanh hơn. Nhưng tôi cũng chỉ nói về điều đó với giáo viên tôn giáo của tôi và tiến sĩ. Với ông sao thì cũng chỉ rất là miễn cưỡng, bởi vì tôi rất sợ phải nghe nói rằng mình có nhiều tính xấu mà bản thân tôi lại coi là những đức tính tốt. Và vì qua những hiểu lầm ở thời thanh niên mà nay tôi đã trở nên rất nhút nhát. Giấc mơ và việc giải thích nó được người viết vừa trình bày cho chúng ta thấy không phải là khó hiểu. Đó là giấc mơ về việc cứu người chết đuối. Đó là giấc mơ đặc trưng cho sự sinh nở. Ngôn ngữ của sự tượng trưng, như các vị đều biết, không có ngữ pháp. Đó là cực điểm của một ngôn ngữ ở dạng nguyên thể của động từ. Cả thể chủ động và bị động đều được miêu tả bởi cùng một hình ảnh. Khi trong chiêm bao, một người phụ nữ kéo hay muốn kéo một người đàn ông từ dưới nước lên, thì điều đó có nghĩa là nàng muốn làm mẹ người này, công nhận người này là con mình, như con gái hoàng đế Pharaoh nhận Moses. Hoặc cũng còn là nàng muốn thông qua người này để trở thành mẹ, muốn có con trai với người đó. Và nó là bức ảnh tương tự và được đặt ngang hàng với người đó. Thân cây mà người phụ nữ bám vào được dễ dàng nhận dạng là biểu tượng cho dương vật, trừ cho là nó không đứng thẳng mà nghiêng so với mặt nước. Trong giấc mơ lại là cong. Sự lên xuống của con sóng vỗ bờ đã dẫn dắt một người phụ nữ chiêm bao khác, mà người này cũng đã chiêm bao một giấc mơ hết sức tương tự đến sự so sánh với hoạt động theo từng cơn của sự đau đẻ. Và khi tôi hỏi cô ta là một phụ nữ chưa từng sinh nở rằng từ đâu mà cô biết đặc tính của hoạt động sinh đẻ như thế này, thì cô nói rằng người ta có thể tưởng tượng ra sự trở dạ như là một loại cơn đau bụng, điều mà về mặt sinh lý học hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Cô ta lại còn liên hệ thêm vào đó những con sóng biển cả và yêu đương. Từ đâu mà cô gái chim bao của chúng ta nắm bắt được sự trang bị tinh vi bằng biểu tượng ngay từ thời còn non dại như vậy? Mũi đất ở tiếng Đức còn hình tượng hơn là lưỡi đất. Người dịch: cây dừa. Thì tôi không biết, nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng nếu như người nào khẳng định rằng mình bị một giấc mơ nào đó theo đuổi từ nhiều năm nay, thì thường sẽ thấy hóa ra là không phải hiển nhiên như vậy, chỉ có cái nhân của giấc mơ là lần nào cũng quay trở lại, nhưng nhiều chi tiết trong nội dung